Yeah. trời thánh thân đấng cơn sơ tự tại và vô nhiễm là vốn lần cao thượng những sợ hận như về không chỗ nào tội đời nơi vừa an toàn là vốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Đây là chương trình Phật pháp Bồ Đà Thâm Ma trên Bao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Metta Manya thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thương chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Pandha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: sự gặp gỡ của căn cảnh thức sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ông Sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Manha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: sự gặp gỡ của căn cảnh và thức. Dạ, chúng con sám hối ạ. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đạt dẫn nhập bài học ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ chư công đức thân chào tất các quý Phật tử. Thưa thì có một số hiện tượng về tâm lý vật lý đối với chúng ta thì nó chỉ là một hình tượng thôi, nhưng mà riêng nói theo Phật pháp thì những hiện tượng này lại có một vai trò hết sức là đặc biệt. Ở trong đó chúng ta đặc biệt nói đến xúc phát sanh. Khi mà chúng ta đề cập đến 12 duyên khởi thì xúc là một trong 12 duyên khởi. Và khi mà nói tới yếu tính của nhân duyên, tức là sự có mặt, và trước đó là sự không có mặt, và sau đó là sự không có mặt nữa, thì chúng ta phải nói đến xúc. Có rất nhiều khía cạnh liên quan đến bài học này mà một người học Phật căn bản không thể không biết được. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Thì tôi tự nguyện giảng về điều này, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Xin kính mời quý Phật tử Hoa Hỷ đọc cho nhiều quý Phật tử Hoa Hỷ đọc cho phần chánh kinh. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thưa tôi tự nguyện để giải dạy rộng rãi về ý nghĩa bài học này. Xin mời quý vị.
Dạ, nắp mô lúc hai là dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa giác đảm. Dạ, con thành kính đảnh lễ với chư tôn đức tạng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay, sự gặp gỡ của căn cảm và thức. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải ý thức sanh lên ở nơi nào thì xúc thọ cũng sanh lên ở nơi ấy. Tâu đại vương, đúng vậy. Ý thức sanh lên ở nơi nào thì xúc cũng sanh lên ở nơi ấy, thọ cũng sanh lên ở nơi ấy, tưởng cũng sanh lên ở nơi ấy, tư cũng sanh lên ở nơi ấy, tâm cũng sanh lên ở nơi ấy, tứ cũng sanh lên ở nơi ấy, tất cả các pháp có thọ đứng đầu cũng sanh lên ở nơi ấy. Thưa ngài Nagasena, xúc có cái gì là hành tướng? Tâu đại vương, xúc có sự chạm vào là hành tướng. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như hai con cù hút nhau. Trong hai con cù ấy, một con cù được xem là mắt, con cù thứ hai được xem như là cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem là xúc. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như hai bàn tay được vỗ vào nhau, trong hai bàn tay ấy, một bàn tay được xem như là mắt, bàn tay thứ hai được xem như là cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như hai chập chọa được vỗ vào nhau, trong hai chập chọa ấy, một chập chọa được xem là mắt, chập chọa thứ hai được xem là cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tịch quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Khai. Vậy thì để chúng nghe rõ không ạ? Vậy thì để có nghe rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn thượng tọa. Thưa tăng, con cảm ơn toàn thể chư Phật tử. Thành kính lễ đến Đức Phật tăng, con kính lễ đến Sư Thầy Siêu Thượng Thượng Nhất Đẳng, Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính lễ Thượng tọa Phật Tăng mới vang lên phương. À, dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Patang Pakuntang Abhisa Demi Swakato Bhagavata Dhammo Thamang Nama Sami Sutipanno Bhagavato Sauka Sangho Sangkhang Nama Mi Chúng Đi Tử Sinh Nghiêm Tịnh. Thực sự sanh trưởng Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Phật Bảo Tăng Bảo, nguyên nhà quy lực có Tam Bảo Hằng Gia Hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Hãy cho nữ chúng ta luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Thầy ạ. Chứ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là có thể nói như lời của Thượng tọa Nhất Đẳng đã trích dẫn, chúng ta thấy đây là một hiện tại hiện tượng của tâm lý mà xuyên qua đó chính là căn cảnh và thức. Đây là một đời sống mà có thể nói rằng chúng sinh sẽ ra liên tục ở trong cái đời sống bình nhật của mình mà không bao giờ mình cảm nhận được và cảm thấy được. À, chúng ta thấy ngài Na Tiên, tức là ngài vua Milena Vanha hỏi ngài Nagasena, tức ngài Na Tiên, có phải rằng ý thức sanh lên ở nơi nào thì thọ cũng sanh lên ở nơi đó, có thật như vậy hay là căn cảnh và thức khi nó gặp nhau thì nó sẽ có xúc? Có thể nói rằng căn cảnh và thức ở đây, một tâm sanh lên nó phải hội đủ ba yếu tố mới có tâm sanh khởi, đó phải là có căn. Ở đây tức là có thể nói là sáu căn hay hoặc là năm căn. Có cảnh tức là có sáu cảnh xuất hiện và sẽ có sáu thức xuất hiện. Không thể một lý do nào mà các cảnh đó mà nó không xuất hiện được. Xin qua cái ví dụ của ngài Nagasena và cái lời hỏi của vua Milena Panha, chúng ta nhớ lại một chút xíu ở trong tinh thần của vị pháp, đó tức là tứ danh quẩn, gọi là ngũ quẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ở đây đang nói về cái giá trị của tâm lý, của tinh thần, cho nên chúng ta bỏ qua cái phần sắc. Còn có thể nói thọ, tưởng, hành, thức gọi là tứ danh quẩn. Thọ, tưởng, hành, thức này đồng sanh lên cùng một lúc, đồng nhận cảnh cùng một lúc và đồng diệt, đồng sanh, đồng trụ và đồng diệt. Ai có học bây giờ pháp nhớ lại tứ danh quẩn thì chúng ta biết một điều đặc biệt như vậy. Nếu chúng ta phân tích cái chi pháp đó, thì nó đặc biệt lắm. Sắc quẩn tức là 28 sắc pháp, thọ quẩn tức là sở hữu thọ, tưởng là sở hữu tưởng, hành quẩn tức là 50 sở hữu, hành quẩn tức là 52 sở hữu, trừ ra cái thọ tưởng tức là còn lại 50 cái sở hữu. Thì chúng ta thấy 50 cái sở hữu này nó là hành quẩn. Và thức quẩn đó chính là 121 tâm, nếu nó theo chi pháp của ngũ quẩn, tinh thần của vị pháp. Chúng ta bắt lấy ở đây nó có vấn đề xúc. Cái hiện tượng của xúc rồi tới thọ rồi tới tưởng rồi tới tầm tới tứ. Nói chung ra là chúng ta thấy, có thể nói rằng chúng ta nói rằng xuyên qua cái đó là ngay cả có xúc, thọ, tưởng, tư định, mang quyền, thật ý, tầm tứ, thắng giải, cần hỷ dục, đó là nguyên một dọc của 13 sở hữu tự tha, rồi sở hữu bất thiện, sở hữu tình hảo, vân vân. Nói chung tất cả những cái sở hữu phụ tùng này nó đều là hành quẩn, chỉ trừ có thọ tưởng. Thì dẫu cho là tầm tứ hay là có tác ý gì, tất cả mọi thứ đó nó đều là vai trò của hành quẩn. Bây giờ nói đến gọi là cái căn cảnh thức ý thức sanh lên nơi nào thời thì xúc thọ cũng sanh lên nơi đó, cũng như tưởng cũng sanh ở nơi đó, có phải chăng đúng như vậy? Thì chúng tôi vừa nói cho quý vị biết là đồng sanh, đồng trụ và đồng diệt cùng một lúc đối với các thứ sở hữu tâm này, hay là các cái yếu tố của tâm lý này. Bây giờ tất cả chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình có cái màu xanh, có cái màu đỏ, có cái chữ màu xanh, có cái chữ màu đỏ. Vậy thì thế nào chúng ta nhìn thấy được? Ở đó chúng ta phải có con mắt. Kính thưa quý vị, chúng ta phải có con mắt. Tức là cái gì? Nó nhãn căn. Và cách thứ hai chúng ta phải có nhìn có cái gì có cảnh sắc, tức là sắc cảnh sắc màu, màu đỏ hoặc là màu xanh ở trước mặt chúng ta. Và lúc đó phải có cái gì? Phải có thức khởi sanh, có ý thức khởi sanh. Thì lúc đó sẽ là xúc khởi sanh. Tức là ngay khi lúc đó vừa lũ thì lúc đó xúc nó cũng sanh lên. Do nó có gì? Do nó có căn cảnh. Thì lúc đó xúc có mặt. Thì chúng ta mới thấy cái chữ đó, nó là màu đỏ, nó là màu xanh, nó là màu vàng, nó là màu đen, nó là màu trắng, vân vân. Hoặc là cái chữ đó nó dài, nó ngắn gì, thì tất cả nó cùng sanh đồng cùng một lúc. Như chúng ta thấy ví dụ như là Ngài Nagasena, Ngài ví dụ rất là hay. Chúng ta thấy ví dụ như bây giờ nói rằng là thí dụ như là cái sự va chạm. Va chạm thí dụ như bây giờ là một cái chập chả, hai cái nó vỗ vào nhau. Một cái có thể nói cái bên phải cái chập chả, tức là hai cái mà đánh đến chúng ta thấy mỗi lần hay là người ta hát xịt đồ tất cả đó, chập chập thôi, hai cái chập chả đó là một cái vòng tròn mà cái tay chúng ta cầm để chúng ta ấp, nó ấp vào nhau. Khi mà ấp vào nhau vậy thì phải có cái một phải có một trong hai cái đó là nó làm cái gì, nó làm cái trước nhất là làm cái được xem như là một cái cảnh thứ nhất. Và cái sự khi mà cảnh thứ nhất nó đụng cái thứ hai thì nó phát sanh lên cái tiếng ầm ầm đùng đùng. Mà chúng ta thấy ví dụ như là ở đây gọi là hai cái chập chả vỗ vào nhau, trong hai bàn tay ấy, con mắt thứ nhất được xem như là bàn tay và cái thứ hai nó được xem như là cảnh xúc. Và khi đó chập vào nhau thì xúc nó phát sanh. Thì cũng vậy, cũng như cái gì con mắt của chúng ta, ở đây là cái gì, con mắt đó chính là nhãn căn. Nhãn căn phải có mặt, phải có căn trước, và cái cảnh đây là gì, sắc cảnh, cảnh sắc. Và cái cuối cùng là cái gì, chính là chúng ta thấy được, chúng ta thấy cái gì, có cái nhãn xúc xuất hiện. Nhãn xúc lúc đó sẽ xuất hiện, và sẽ xuất hiện này cùng một lúc. Tai nghe tiếng cũng vậy quý vị. Bây giờ có một cái tiếng, bây giờ chúng tôi đang nói đây, là chúng tôi phải có cái gì, bây giờ cái miệng chúng tôi nói là chúng tôi phải có thiệt thức, tôi phải có cái lưỡi. Không có lưỡi là không nói được, câm không thể nói được, cái lưỡi nó ngắn, cái nóc họng nó không có. Nhưng quý vị đây nè, chính là quý vị đây nè, quý vị phải có cái gì, phải có cái nhĩ căn, quý vị phải có cái lỗ tai, và có lỗ tai và phải có cái gì, phải có tiếng nói. Thì nghe khi tiếng nói và cái lỗ tai quý vị được nghe thì lúc đó nhĩ xúc xuất hiện. Thì nhĩ xúc xuất hiện đó chính là cái gì, đồng sanh lên cùng một lúc với cái gì, với cái lỗ tai, với cái âm thanh sẽ có nghe được. Cho nên Ngài Na Tiên đáp cho Ngài Na Gá Si Na rằng, Ngài Milinda, vua Milinda là dạ đúng như vậy, nó sanh lên cùng một lúc. Thì đó chính là cái gì, đồng sanh cùng một lúc, đồng trụ và đồng diệt cũng cùng một lúc. Đây là một điều mà đặc biệt ở trong cuộc đời này. Ở trong cuộc đời này là một sự diễn trình liên tục của dòng tâm lý từ sáng tới chiều của chúng ta. Mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị. Thì tất cả những quy trình đó đều là một vai trò của cảm xúc. Mà tất cả những cái chuyện buồn vui ở trong cuộc đời này nó cũng là như thế. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì cái gì nó sẽ xuất hiện? Chúng ta nhớ là một chuyện xa xưa, thì lúc đó là có cái gì, có hai cái giáo thú, có sắc ý Phật ở trong tâm ta, và thứ hai có cái gì, có cái cảnh pháp, và cái thứ ba tức là lúc đó ý thức nó sẽ xuất hiện, nó sẽ cảm nhận được, và cái cảm thọ vui, cảm thọ buồn sẽ xuất hiện. Thường thường chúng tôi có, quý vị đã nghe Chư Tăng nói như thế này: cái thọ, tưởng, hành và thức, đây là một vai trò của tứ danh quẩn. Mà vai trò tứ danh quẩn đó nó luôn luôn dính liền cho cái gì, ở cho các cõi tứ danh quẩn. Nếu như ân gọi là cõi ngũ quẩn thì chắc chắn là cõi đó đầy đủ, còn nếu như có những cõi mà không có, có sắc nhưng vẫn có tâm. Hay là chúng ta nhớ lại cái thập nhị duyên khởi. Tại sao chúng ta đau khổ? Thứ nhất là do vô minh có mặt. Vô minh có mặt cho nên có gì? Hành, tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành có mặt. Ở đây việc thiện, việc ác và việc không thiện, tức là việc của các tầng thiện, các cõi trời có mặt. Thì ở đó cái gì? Thức nó duyên cho danh sắc. Xin lỗi, hành duyên cho thức. Thức ở đây chính là 32 quả thức tái tục. 32 quả thức tiếp tục này duyên cho danh và sắc. Tức có những thức nó tái sanh ở cõi ngũ quẩn, có những thức nó tái sanh ở cõi tứ danh quẩn, và có những thức nó tái sanh ở những cõi nhất quẩn. Và ở đó chính là cái gì? Cái danh sắc này nó duyên cho cái gì? Nó duyên cho cái lục nhập, tức là cái dẫn vào, nhãn nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Lục nhập duyên cho cái gì? Kính thưa quý vị, lục nhập duyên cho lục xúc. Khi có dẫn vào, dẫn vào đó nó hội đủ yếu tố của căn cảnh và thức, và khi xúc có mặt thì đồng sanh khởi với nó chính là thọ sẽ có mặt, chính là lục thọ có mặt theo quy trình của lục xúc. Và lục xúc có mặt thì lục thọ có mặt, thì lục thọ có mặt thì nó cũng phải do có ba yếu tố của căn cảnh và thức này khởi sinh lên cùng một lúc, và lúc đó hãy xúc có mặt thì thọ liền lúc đó cũng đã có mặt. Và lục thọ duyên cho cái gì? Thọ duyên cho lục ái. Lục ái duyên cho lục thủ duyên cho sanh hữu và nghiệp hữu. Và thế là sanh hữu nghiệp hữu duyên cho cái gì? Già chết sầu bi khổ não, và duyên cho vô minh. Thì như đã nói, thọ tưởng hành thức, tức là tứ danh quẩn, nó đồng sanh. Thọ có mặt thì tưởng hành thức cùng có mặt. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngài cái mệnh đề thứ hai mà ngài Na Tiên trả lời cho vua Minh Linh Đà. Vậy thì thọ vậy thì cái gì? Và tiếp theo tức là nơi ấy, tức là tưởng tư tầm sanh lên nơi ấy, và thọ đứng đầu sanh lên ở nơi ấy, là chúng ta thấy đây là một điều đặc biệt. Tại sao vậy? Cái thọ nó sanh lên. Cái thọ nó sanh lên, nó gọi là nó đứng. Bởi vì sự thật ra thì cái thọ này là ngay khi đó chúng sinh có cảm thọ, mà thọ theo cái tinh thần của ví dụ pháp thì nó rất là rộng, chứ không phải là chúng ta nhớ rằng nó chỉ có là vấn đề mà chúng ta thấy là thọ vui, thọ khổ, thọ buồn, chúng ta buồn vui, nó chỉ là một cái vấn đề. Nhưng điều mà có thể nói, nếu mà nó thọ trong cái thọ quẩn á, nó có một cái chức năng chính là cái gì? Nó lãnh nạp cái đối tượng gọi là Aramana. Tại sao vậy? Nó khi nó lãnh nạp đối tượng thì khi đó nó sẽ nó cái gì? Nó sẽ cái thọ sanh. Mà thọ đó chính là cái gì? Đó chính là nhiều khi chúng ta nói nó có những lúc chúng ta nói đến hai thọ, có những lúc chúng ta nói ba thọ, năm thọ, sáu thọ, 18 thọ và 31 thọ, 36 thọ vân vân. Nhưng ở đây có thể nói rằng nó năm hay nó ba thọ, tức là thọ ưu, thọ khổ, thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả. Thì tất cả các thọ này, hay là chúng ta nói lục thọ đó, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ đó, chính là cái gì? Chính là các pháp này nó được khởi sanh do từng cá thể của sắc thọ tưởng hành, của nhãn nhĩ thị tiệt thân và ý. Còn nói rằng nó đứng đầu chẳng qua tức là đưa ra một cái quy trình của thọ. Chứ chúng ta thấy là xúc thọ tưởng tư định mang quyền tắc ý. Đây là bảy sở hữu, nếu chúng ta học ví dụ pháp, bảy sở hữu biến hành. Nó sẽ phối hợp trong tất cả tâm, cùng sanh với tâm một lúc, và cùng diệt với tâm một lúc, và cùng trụ cùng một lúc. Bởi vì tứ danh quẩn tức là thọ tưởng hành và thức quẩn, nó sẽ đồng sanh, đồng trụ và đồng diệt. Một cái dòng tâm của chúng sinh nó chạy qua, nó rất là nhanh. Thì bốn cái chúng ta gọi là cái tứ danh quẩn này nó cũng đi một cái rất là lẹ cùng một lúc đó. Cho nên cái gọi là đứng đầu thì chẳng qua là kể qua khi cái vai trò cảm thọ đó được nói ra, được nói lên. Chứ sự thật ra thì nó tâm nó sanh cùng các cái trạng thái tâm lý này nó thể hiện cùng một lúc. Bây giờ chúng ta thấy, ví dụ vì chúng ta nhớ là cái chuyện gì đó mà tự nhiên chúng ta buồn, chúng ta cảm thọ buồn, thì lúc đó
cái cảm thọ đó nó sẽ là hiện khởi, nhưng nó có cái gì, có tư, có tầm, có thắng giải, có cần, có hỷ, hay là có xúc, có thọ, có tưởng, xúc thọ tưởng tự tư định mang quyền tác ý, nó đều có mặt cùng một lúc. Nhưng lúc đó vai trò cái cuối cùng là cái gì, cái buồn cái vui nó đứng đầu trong tâm ta. Bây giờ mắt bắt lấy cảnh sắc, ta nghe tiếng mũi ngửi mùi thân xúc chạm. Bây giờ mắt bắt lấy cảnh sắc thì cái gì? Trước nhất khi mà có hội đủ giữa căn cảnh và thức, tức là nhãn căn, cảnh sắc và có xúc, thì khi đó xúc xuất hiện thì chúng ta mới thấy cái gì? Có cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc, hay là cảm thọ khổ, cảm thọ xả. Thì lúc đó nó còn lại của cảm thọ. Để cái gì? Để dòng tâm này nó thiện, nó ác, nó phi thiện, phi bất thiện, nó không thiện, không ác. Thì chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Hay nói cái đơn giản hơn, nó có hai thọ, đó chính là thân và thân thọ này và tâm thọ này. Thân thọ này chính là cái gì, kính thưa quý vị? Thân khi chúng ta xúc chạm với cái gì? Thân xúc chạm thì lúc đó nó phải có cái gì? Có cái thân này, và nó có cái gì? Nó có cái cảnh. Cái cảnh đó tức là nhiều khi chúng ta nằm ở trên cái, hay là chúng ta đụng hay chúng ta chạm gì, cái vật nó nóng, nó lạnh, nó vừa hợp, nó thích hợp. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy chúng ta đi đến một chỗ nào chúng ta cảm thấy nó nóng lực quá, nó nắng quá, làm cho chúng ta cái thân thọ khổ này nó xuất hiện. Thì cái thân thọ khổ đó xuất hiện là tại sao như vậy? Bởi vì nó có cái gì? Có căn này, có cái thân này, và nó có cái gì? Có cái ở ngoài, tức là nó nóng nảy, nó bực bội, cái cảnh khí hay là cái thời tiết nó xuất hiện như vậy, và cái cảm giác thân của chúng ta nó khó chịu. Tức nhất là khi chúng ta xúc nó cảm thấy nó nóng nảy, nó bức rứt, nó bực bội, nó khó chịu, thì lúc đó chúng ta mới cảm thọ được rằng sao mà nó nực quá, sao mà nó rứt quá, sao mà nó nóng quá, hay là sao nó lạnh quá, hay sao nó mát quá, hay sao là nó tê buốt quá. Tất cả những điều đó nó thuộc về nó thuộc về thân. Cũng vậy, tâm cũng vậy. Tự nhiên khi chúng ta nhìn vào cái cảnh đó, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy thích về một cảnh đẹp, một cái người đẹp, cái người đẹp và cảnh đẹp, thì cái cảm thọ đó, kính thưa quý vị, cái cảm thọ chính là cái gì? Nó thọ này nó liên hệ đến tham ái. Cái thọ này nó liên hệ đến cái gì? Nó làm cho cái gì? Cho tâm tham ái nó khởi sanh. Mà tâm tham ái đây chính là bất thiện khởi sanh. Mà khi bất thiện khởi sanh thì chúng ta ái luyến và chúng ta thụ hưởng cái cảnh đó. Hay là cảm thọ ưu, cảm thọ khổ, chúng ta nhìn chúng ta cảm thấy khó chịu với những cái cảnh mà nó trái ngang, với những cái cảnh mà nó xấu, với những cái cảnh mà nó không tốt. Cái cảnh đó đập vào con mắt của chúng ta, cái cảm thụ đó nó chính là cái gì? Nó chính là một cái điều mà tâm của chúng ta cứ bị dính mắc ở trong đó, nó không vừa lòng, cũng cảm thấy bức thích. Và cái gì cũng phải, kính thưa quý vị, khi mà thọ nó có mặt thì lúc đó xúc thọ tưởng này nó đi cùng một hướng. Mà thường thường thì ở trong kinh văn dạy rằng đời sống của chúng sinh là một đời sống của cảm thọ, hay đời sống của chúng sinh là đời sống của tưởng tri. Nó là như vậy. Yếu tố của tâm lý và yếu tố của cuộc đời, có thể nói rằng chúng sinh luôn luôn chạy theo cái gì? Đi sống ở trong cái gì? Sống trong cái cảm thọ, sống trong cái tưởng tri, hay sống trong cái xúc lạc của mình. Ít bao giờ thì chúng ta nhận ra rằng cảm thọ này rồi nó cũng sẽ đi qua, tưởng tri này rồi nó cũng sẽ đi qua, và tất cả mọi thứ nó đều bị cái sự vô thường. Cuộc đời này nó vui, cuộc đời này nó buồn. Và cái cảm thọ vui, cảm thọ buồn của dòng tâm sanh của tất cả chúng sinh là một cái sự trải dài liên tục. Cho nên kính thưa quý vị, cái cảm thọ nó liên tục. Nhiều khi chúng ta không vui buồn mà chúng ta bình thường thì nó cũng thuộc về cái thọ xả. Cho nên vì vậy đời sống của con người biết theo dõi, biết nắm bắt cái cảm thọ, chính là cái đời sống đó, là đời sống thiết thực nhất. Mà trong tứ niệm xứ cũng vậy, chúng ta nhớ thân, thọ, tâm, pháp. Tại sao có thọ quán niệm xứ? Nó cũng là một điều mà vai trò đó chúng sinh cảm thụ vô cùng. Cảm giác thọ này nó như thế nào? Thì cái thưa vị hành giả đều phải dùng cái chánh niệm để biết và theo dõi nó. Và cũng như thế, ở trong cuộc đời này, có đôi khi cuộc sống của chúng ta đang có thuận buồm xuôi gió, hay tâm của chúng ta đang vui, tâm của chúng ta đang được thọ hỷ, tâm của chúng ta đang được thọ lạc, hay tâm của chúng ta đang bị sầu khổ, tâm của chúng ta đang bị u nó xuất hiện, thì dầu u hỷ lạc xả gì, đối với cái người tu tập phải ý thức, phải biết rằng cái cảm thọ đó nó cũng sẽ đi qua. Và chỉ có một cái dòng tâm sanh, bởi vì nó sanh khởi lên, nó trụ rồi nó cũng sẽ diệt thôi. Thì như đã nói, tức là nó thuộc về tứ danh quẩn, thì nó đồng sanh đồng trụ đồng diệt cùng một lúc. Hay nói đến cái sự vô thường, không bao giờ mà một người nào mà khổ hoài, khổ năm này tháng nọ ngày kia đâu. Cái người bệnh mà liệt giường liệt chiếu, sự thất vọng tràn trề, mất đi một phương hướng, vân vân, tất cả mọi thứ, người ta cũng đều cái gì, cái dòng tâm nó có một cái, nó có cái trì nghiệp rất là đặc biệt. Quý vị biết là lâu lâu vậy nó cũng, người ta thật là buồn, nhưng mà người ta cũng rồi cảm thọ nó trở lại vui, chứ không phải là buồn suốt ngày, suốt cả ngày rồi lẫn đêm, rồi sáng tới rồi ngày này qua tháng nọ năm kia. Thì chúng ta nói một cõi buồn, một cõi vui, một cõi ưu phiền, vân vân, đành rằng là vậy. Nhưng điều mà cái trạng thái của thọ hỷ, của thọ lạc, của thọ ưu, của thọ xả, trạng thái không vui, không lạc, vân vân, thì là nó là một cái tiếp nối thay nhau liên tục. Nếu chúng ta có một cái hiểu biết thì chúng ta mới thấy nó là như vậy. Và cái gì, cái tâm này nó cùng sanh lên một lúc rồi nó cũng sẽ cùng diệt, nó cùng trụ đó và nó cũng cùng diệt. Cho nên là một con đời, là một đời người, chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta luôn luôn cho rằng mình sẽ được tồn tại, sẽ được mãi mãi. Cái cảm giác này hoàn toàn không có. Không ai mà cũng khổ hoài, không ai cũng sẽ sướng hoài, không có chuyện đó. Bởi vì tâm nó diễn trình sanh diệt liên tục, và cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã nó luôn chi phối. Cái người mà chúng ta nghèo quá thì chúng ta nghĩ rằng là có lẽ chúng ta là buồn nhất. Chắc người giàu, người có quyền có thế, người ta sẽ không buồn. Chỉ có người nghèo mới buồn. Rồi chúng sinh có lẽ là người giàu mới được sung sướng, mới cảm giác được họ được tốt đẹp. Còn tất cả chúng ta nghèo là chúng ta bị khổ hoài, không phải vậy. Mà quả thật thì dẫu cho giàu nghèo gì, nó đều cũng có cảm giác của xuất khổ, của thọ khổ, của cái thọ ưu và của cái thọ xả, và của cái thọ hỷ và của cái thọ lạc. Người nghèo, người giàu đều cảm thụ tên một quy trình tâm lý này. Khi mà nhiều khi người ta không đau khổ về vật chất, bởi vì người ta có vật chất, người ta cần vật chất, nhưng không phải lúc nào thân người ta cũng được yên đâu. Chứ đừng nói chi mà nói về tâm, họ cũng phải đối diện, không phải lúc nào cũng ngồi ở trong mát. Có những lúc họ cũng xuất hiện ở cái nơi nóng nực, ở những cái nơi mà nắng chói chang. Đây là một quy trình sinh hoạt, nó biến đổi như là cái dòng sanh diệt của cái sự quay quần của trái đất này, của cuộc đời này. Nó có, nó mất, nó đến, nó đi, nó còn, nó hiện hữu và nó không hiện hữu một cách liên tục. Chứ đừng có nói chi mà kính thưa quý vị, cái vai trò của tâm lý, nếu như cái vai trò của tâm lý thì nó lại càng một vấn đề khác nữa. Nó lại là đi theo một cái mô hình, tức là cái trạng thái vui buồn nó liên tục. Và như thế mới là cuộc đời, như thế mới là hiện hữu. Bởi vì họ luôn luôn phải bị chịu cái gì, chịu cái sự mất mát, chịu cái sự vô thường, chịu cái sự khổ não, chịu cái sự vô ngã.
họ phải luôn luôn phải xa người, họ rồi họ cũng sẽ bị thế quy lực, tức là cái gì à, những cái gì mà thân thương triều mến nó trôi xa tầm tay với, những gì mà không vừa lòng nó hiện hữu trước mặt. Và kính thưa quý vị, cuối cùng là họ không thể nào giữ được cái gì, cái tấm thân của chính họ, cái trạng thái của chính họ, mà chỉ có con người tu tập, chỉ có con người tu tập mới cảm thụ, mới theo dõi được cái cảm thọ, mới theo dõi được cái cảm giác, mới theo dõi được cái cảm xúc, mới theo dõi được cái gì, cái tưởng tri của mình. Cho nên nếu Út đứng một cái nhìn của Phật Pháp hay của đời sống mang tính thiết thực, thì chúng ta tự suy nghĩ quả thật đời sống này nó chỉ là một cái trạng thái của xúc, trạng thái của thọ, trạng thái của tưởng, mà nó được tiếp nối liên tục, liên tục và liên tục, không thể nào mà nó dừng lại. Khi tâm của chúng sinh không có nắm bắt cái xúc đó, cái thọ đó, cái tưởng đó, nó là một cái lộ tâm, nó tiếp tục, nó nối dài và nó nối dài một cách rất là nhanh và rất là lẹ, và nó tính thú vị, nó rất là đặc biệt. Cái thọ của chúng sinh đó, bình thường đó, là cái thọ này liên hệ đến tham ái, cái thọ nó liên hệ đến dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn có một cái thọ nữa, cái cảm thọ đó thuộc về cái thọ mà khi nó bắt cái cảnh siêu thế, tức cái thọ đó chính là cái thọ mà vị ấy không bị ô nhiễm, bởi vì cảnh của nó chính là cảnh niết bàn. Đối với vị A La Hán bắt cái cảnh niết bàn, cho nên những trạng thái mà vị ấy nhìn, vị ấy nghe thấy, ngửi nếm đụng, tâm của vị ấy không còn vui buồn. Cho nên cái cảm thọ của vị đó là cảm thọ có phi khổ phi lạc, dầu cho thân xác của vị ấy bị dầm nát, bị đập nát, nhưng điều tâm của vị ấy vẫn là bình thường, tức là không khổ không buồn. Bởi vì sao? Tại kính thưa quý vị, cái khổ vui này hay là cái tâm mà vừa lòng tham ái thì chính là bất thiện, mà tâm cảm thấy nó tốt đẹp chính là cái tâm thiện. Thì thiện ác của dòng sanh, của dòng tâm sanh mà nó cảm giác thọ đó, nó cảm giác xúc đó, cảm giác tưởng đó, khi nó có thiện ác xuất hiện thì thời sẽ có quả thiện quả ác xuất hiện. Mà đối với cái vị A-la-hán tu tập đoạn đầu khổ sanh rồi thì không còn cái nhân sanh tử nữa, thì là một người có sự tu tập luôn luôn biết ý thức được cái gì, cái cảm thọ của mình đừng có tuyệt vọng, mình đừng bao giờ mình phải bị rơi vào tuyệt vọng. Khi chúng ta thất bại, khi chúng ta gặp nhiều cái cảnh ưu phiền, khi chúng ta gặp nhiều một cái điều trái ngang, tất cả rồi nó cũng sẽ đi qua, rồi nó cũng sẽ qua. Tại vì chúng ta không cho nó qua, đó chính là chúng ta chấp cái cảnh đau khổ, chấp cái thọ đó nó ngự trị trong tâm ta. Quý vị thấy bao lần chúng ta xa đi cái người thân thương, cái vật mà chúng ta triều mến, có thể nói rằng không ăn không ngủ, không uống không nghỉ, buồn vô cùng mà không thể nào mà có thể diễn tả được. Nhưng rồi cái cảm thọ đó, cái tưởng đó, cái xúc đó nó cũng đi qua. Thì kính thưa quý vị, cái sự gặp gỡ của căn cảnh và thức nó cùng sanh lên, nó cùng nhau dẫn dắt ra đi, không ngự trị và không tồn tại được mãi trong lòng ta. Khi người đệ tử hiểu biết được như thế thì trong cái đời sống bình nhật của mình, sao mình bực bội vô cùng. Tại sao mà cái người này, cái những gì mình không vừa lòng luôn luôn xuất hiện? Tại vì chúng ta cứ cho rằng cái người vừa lòng không xuất hiện. Chúng ta hãy xem, nó đơn giản, nó bình thường nhất thì nó sẽ đơn giản. Quý vị biết cái chùa chúng tôi nó có một chú tiểu. Cái chú tiểu này mới vào tu bị một cái chậm chạp một chút xíu về cái tư tưởng. Nhưng mà nó lạ một điều á, cái điều tốt á thì nó không chậm, nó chậm chạp vô cùng, mà cái điều xấu á thì nó lại là lý sự cãi cự, mà đã nói cả lâm mà cộng thêm luôn cả nói hơi đớt nữa, mà nói rất nhiều. Thì chúng tôi chỉ nghĩ như vậy, mà mỗi lần chúng tôi nghe nói thì chúng tôi bực, mỗi lần dừng lại. Nói cái chuyện tầm bậy tầm bạ, cái chuyện cãi cự thì nói rất là hay, những điều mà còn chuyện mà tốt đẹp thì không biết gì hết trơn. Thì chúng tôi mới ngồi, chúng tôi đứng với chúng tôi mới suy nghĩ. Quả thật rằng đây là một cái, đây là một cái nghiệp của chính họ. Và đây cũng là đối, mình cứ thử suy diễn cái dòng tâm của mình. Mình không thích, bây giờ mình nghe người ta nói, thì khi mình nghe là mình cảm thấy phát bực. Nhưng điều sau đây, ngày nào cũng gặp mặt, ngày nào rồi cũng phải gặp chú một chút xíu nữa chú à, cái chuyện trong một ngày như vậy ít nhất chú cũng cũng gặp mình 2-3 lần, 3-4 lần, làm sao mà tránh né được. Thì chúng tôi suy nghĩ, ủa vậy làm sao bây giờ mình tìm cái cách nào đây. Thì à bây giờ thôi, mình đừng có quan tâm nữa, kệ, mình cứ nói được chú nghe được hay không thì tùy, mà quý vị biết là nói không bao giờ biết nghe lời. Rồi chẳng lẽ bây giờ mình đuổi người ta hả? Thì thôi, nghĩ rằng thôi kệ, à người ta quét một cái sân chùa, người ta lau một cái chỗ này chỗ kia cũng là cái phước lành cho họ rồi. Thì tự nhiên cái mình cứ nghĩ thôi, hãy xả nó đi, hãy buông nó xuống đi, đừng có phải nghe bực bội khi nghe chú nói chuyện nữa, mà mình bình thường. Rồi những lúc mà bình thường khi gặp riêng đó, bắt đầu chúng tôi mới nói cho chú nghe là chú nên nhớ, mình tập mình sẽ nói những cái gì mà nó đúng, nói những cái gì chẳng hạn chưa, còn không đó chú phải nói từ từ, chú phải biết rằng mình là một người tu rồi, mình phải có một cái niệm tưởng, mình không nên nói nhiều, mình không nên suy nghĩ nhiều. Bây giờ là mình quét cái sân chùa thì mình phải quét cho sạch, mình không thể để cho nó dơ. Thì cũng phải nói, chú tập mình ít nói thì sẽ mình cũng sẽ không sai. Cái người nói động, nói cà lăm mà là động như chú đó, người ta nói không nghe, tức mà nói người ta không nghe rõ, thì thôi mình đừng nói. Mà nói nhiều như vậy, cái việc chú biết gì không, cái ác khẩu của mình nó sẽ xuất hiện. Khi mà người ta không nghe, chú la lớn, hoặc khi người ta chọc chú, thì chú cảm thấy chú bực bội rồi, chú chửi bới ông sùm. Thì như vậy thì tự chú ác khẩu, mà như vậy thì chú đã bị một cái nghiệp cà lăm rồi. Đó là cũng là một trong những nguyên nhân ác khẩu từ xa xưa. Thì bây giờ thôi, mình nghĩ rằng thúc đẩy mình đừng có nói nhiều nữa, mình đỡ khổ nhiều. Chúng ta nói tại sao mà người ta, ví dụ chú nói ra môi hở thì răng lạnh, nói ra chi cho nó khổ vậy, thôi cứ im lặng. Chú có tới giờ chú làm rồi chú vô chú học kinh, cố gắng học được bài kinh nào cứ cố gắng học đi, đừng có ngồi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ gì hết. Thì kính thưa quý vị, chúng ta phải tìm cái cách để mà trước nhất tức là đối phó với chính cái tâm của chúng tôi khi gặp chú này. Mà mình nghe, mình thấy chú là mình bực bội rồi. Quý vị biết có tin không, áo y thì nó cái áo của chú tiểu mà nó xốc xếch, mà coi như là có những lúc gài nút, có những lúc coi như gài nút trên gài nút dưới, rồi nó dơ rồi nó bẩn. Nhưng điều mà mình nghĩ rằng đây là đối diện cái cảnh này, mình tập cái cảm thọ của mình đối với cái cảnh này, và mình tập phải giữ bình thường, đừng có để cho cái nó bực bội nó xuất hiện. Và rồi thì cũng được thôi, gì chứ đừng bây giờ nghe ông nói cái là tự nhiên tôi nghe chú nói cái tôi không bao giờ chấp nhận, tự nhiên tôi thấy cái là tôi ghét liền. Thì cái tâm đó là cái tâm câu thúc, cái tâm đó là tâm câu chấp. Khi mà nó xuất hiện cùng cái lúc mà chúng ta nhìn nó đơn giản, thì cái xúc đó đó nó cũng là cái nhẹ nhàng. Mà cái cảm thọ đó, cái cảm thọ xả, và cái tưởng đó nó cũng không thiện, không ác, không bực bội, không khó chịu. Có thể nó đồng sanh cùng một lúc lên. Mà chúng ta thấy, thí dụ như nói về cái chập chả, hay nói về cái con cừu, hay là ở trong cái sự giới thiệu này, thì ở trong cái ví dụ, thì nó cùng là một lúc nó khởi sanh lên, mà nó cùng sanh đó. Thì ở đây cái cảm thọ này sẽ gì nó đứng đầu, chính là chúng ta đối diện trực tiếp với chính nó. Tôi sẽ nói chính là chúng ta đối diện trực tiếp với nó sau khi cái tiến trình sanh cùng một lúc đó, và cái sự còn lại chính là cảm thọ. Để đối diện với cái cảnh đó, đó chính là cái cảm thọ, hay là cái hành tướng của nó còn lại, giữ lại đó chính là cái cảm thọ. Mà trên cái cảm thọ đó mà chúng sinh biết nó và niệm tưởng và không có quan tâm nó thì nó cũng sẽ đi qua. Chứ nếu như chúng ta chấp nhiếc và chấp thủ gìn giữ nó thì hết sức là nguy hiểm. Cho nên vì vậy cái sự tu tập là một cái quy trình mà chúng ta nói bằng cái gì biết là cả một ngày. Bây giờ mình nghe người ta khen mình thích, cảm thọ này liên hệ đến tham ái. Khi mình cho chửi mình hay mình nghe cái cảnh nó không vừa lòng, nghe ai đó sùm bực bội thì chúng ta phải biết đón nhận và chúng ta mong nó được tốt đẹp, mong nó được qua đi. Tất cả cảm thọ sẽ bị vô thường, cảm thọ sẽ bị khổ não, cảm thọ sẽ là vô ngã. Cho nên cuộc đời này nó vui, nó buồn. Cuộc đời nó không vui, không buồn, nó cũng là cuộc đời. Ngày hôm nay chúng ta buồn, ngày hôm qua chúng ta vui, cũng là thời gian của cuộc đời. Nhật nguyệt, đêm ngày, xoay chuyển. Chuyện của chúng ta vui, chuyện của chúng ta buồn, đó là chuyện của chúng ta. Nhưng cuộc đời này nó vẫn xoay, nó vẫn tiến triển như bình thường. Chứ không phải vì ta mà nó là sáng hay tối, vì ta mà nó sẽ dừng lại, hoàn toàn không có. Mà nó là một quy trình của cuộc đời, một quy trình của các hành nó xuất hiện. Khi chúng ta hiểu như vậy thời mọi việc chúng ta hết sức là nhẹ nhàng. Cái chuyện vui nhất đến với mình cũng chấp nhận. Cái chuyện khổ đau nhất đến với mình cũng biết chấp nhận, mình cũng biết cân nhắc và điếm tưởng đến nó. À, nó tới rồi. Cái gì nó tới rồi nó cũng sẽ đi qua. Ở đây, kính thưa quý vị, hỏi như vậy có nghĩa là để cho Ngài Na Tiên trả lời cho vua Minh Đà như vậy, đồng sanh, đồng trụ, đồng diệt. Hay là nó cùng phát sanh lên khi có căn cảnh và lúc đó xúc có mặt hay là thọ có mặt. Thì trong cuộc đời này làm sao mà chúng ta xúc đó xuất hiện, tham ái chúng ta không khởi lên, xúc đó xuất hiện, cảm thọ khổ chúng ta không có mặt. Mà cái điều này nó nếu muốn được cái trạng thái mà chúng ta không bị cái cảm thọ hay bị không bị cái xúc đó ngự trị ở trong tâm mình thì do chính mình. Chứ hoàn toàn cái xúc đó, cái cảnh đó nó đã đến với mình, cái cảm thọ nó đến với mình mà mình biết xử lý nó hay hơn là nó đến với mình rồi tự nhiên mình giữ cái xúc đó, mình giữ cái thọ đó. Kính thưa quý vị, cũng như trong cái tâm tư tình cảm, người ta luôn luôn muốn giữ lại một cái ân tình kỷ niệm. Nhưng có thể nói rằng ân tình kỷ niệm đó có cái vui, có cái buồn, chứ không phải ân tình kỷ niệm đó toàn là vui. Bởi cuộc đời này cũng như là nó phải có vui buồn mới là cuộc đời. Đấy cũng là một lý để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta nghĩ quả thật cuộc đời này nó vui buồn mà. Khi chúng ta hiểu như vậy tự nhiên là khác. Cuộc đời này nó mang tới cho ta những cái điều vừa lòng, mà cuộc đời này nó cũng đưa đẩy cho ta cảm thấy bất tội nguyện. Chứ tự nhiên vừa lòng cái mình cười, cái không vừa lòng cái mình u sầu, ủ dột. Thì là chúng ta không thực sống với cuộc đời này, mà chúng ta phải có một cái sự thực nghiệm với chính nó. Đó chính là cái gì? Hôm nay mình vui và hôm nay mình buồn. Nếu mỗi tối mà khi chúng ta suy nghĩ, thử chúng ta suy nghĩ là coi, khi chúng ta tu, chúng ta thử bây giờ chúng ta ngồi chút xíu, bây giờ trước khi chúng ta có thể ngồi thiền cái gì, cả ngày nay chúng ta bao nhiêu chuyện vui, bao nhiêu chuyện buồn. Chắc chắn là chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui rồi. Cái chuyện vừa lòng nó ít hơn. Hay hoặc chúng ta thấy cái chuyện vui rồi chúng ta nhớ là cái chuyện buồn, và chúng ta hãy nhớ rồi nó cũng sẽ đi qua thôi, rồi mình ngủ sáng ngày tiếp tục nữa. Nó là một cái sự nó sẽ tiếp diễn liên tục trong cuộc đời này và bao đời nay. Cái xúc của quá khứ, cái xúc của hiện tại, cái xúc của tương lai, cái thọ của hiện tại, cái thọ của quá khứ, cái thọ của hiện tại và cái thọ của tương lai, chúng sinh đã, đang và sẽ luôn luôn cảm thụ, cảm thọ, cảm xúc và chịu trách nhiệm với chính nó. Với những chuyện buồn, vui, thiện, ác, nó sanh khởi nên trong tâm ta. Cho nên trong cuộc đời này, Ngài Na Tiên đã trả lời cho vua Milena. Vua Milena là nó cùng sanh khi có, khi cùng một lúc đó sẽ có xúc, cùng một lúc đó sẽ có thọ khởi sanh. Và khi thọ hay là xúc đó khởi sanh lên mà tâm của chúng ta không bị, nó để lại ở trong tâm ta một dấu ấn, để lại trong tâm ta một cái cảnh hết sức là lớn, thì đây là một điều mà chúng ta cần có sự tu tập. Bởi vì tất cả rồi nó sẽ vô thường, cảm thọ vô thường, cảm xúc vô thường, và tưởng nó cũng sẽ vô thường. Nói chung tứ danh quẩn rồi nó cũng sẽ, nó sẽ qua đi. Khi chúng ta biết được như vậy thì là bởi nó cùng sanh, rồi nó cùng trụ, rồi nó cùng đồng sanh đồng trụ và nó đồng diệt. Đây là một quy trình của tâm lý. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy chắc chắn không sánh khỏi những điều sơ thất. Chúng ta sẽ được nghe cho tôn đức tăng quý ngài giảng bài rộng hơn nữa. Và xin chấm dứt cái sự trình bày này, kính dân phước lành đến chư tăng và xin gửi đến toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta được an lạc, được tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá.
Sau khi trình bày từ các vị, bậc thầy tổ sư nha, không biết là thầy tổ có ở trên máy và thầy tổ có nghe được không? Nếu thầy tổ nghe được thì xin thỉnh thầy tổ hoàn thiện trả lời cho cô theo luận đường đi. Một người xin được hỏi là thầy tổ tổ sư có nghe được không? Có lẽ thầy tổ tổ sư thì cũng có mặt ở trước máy. Xin hỏi thầy tổ Pháp Tân, thầy tổ Pháp Tân nghe được không? Nếu thầy tổ Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thầy tổ hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Ôi dạ, dạ thấy thầy tổ 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 sư đưa tay. Cảm ơn thầy tổ. Mà thầy tổ tổ sư thông thường đó, chúng ta thấy có hai cái ý niệm. Một là cái gì mà nó xuất hiện đó thì nó đã có nằm ở đâu đó, nó nằm ở đâu đó trước khi mà nó xuất hiện. Ví dụ mình lên sân khấu, trước khi mình lên sân khấu mình đã ở trong hậu trường. Nhưng mà khi mà Phật Pháp và giảng về xúc đó, là khi nào nó căng cảnh gặp nhau thì sanh ra thức, trước đó không có. Và khi mà đến xuất hồn thì nó biến mất. Thì cái chuyện mà lúc mà họ hội đủ nhân duyên thì xuất hiện, nhưng mà trước khi họ đủ nhân duyên thì nó không có đó. Điều đó nó quan trọng như thế nào trong cái nền của Phật học? Tại vì đây là một ở trong những mấu chốt mà chúng ta nghe thảo luận rất là nhiều. Tức là trước khi nó xuất hiện nó nằm ở đâu, thì xin thỉnh thì tôi xin quan hỷ nói rõ là về cái chuyện mà do hội đủ nhân duyên nên Pháp sanh khởi, trước đó chưa đủ nhân duyên thì Pháp không nên nói là đã có mặt. Điều đó nó quan hệ đối với chúng ta ra sao? Xin kính thỉnh thưa tôi. các pháp sanh lên. Không phải giống như là chúng ta thường suy nghĩ, người này người kia khi mà chưa có đi vào trong một cái công ty để làm việc chung với nhau ấy, thì khi mà công ty chưa mở hay chưa có hình thành thì người này người kia họ ở nhà của họ hoặc là họ ở đâu đó ở trong cái xã hội này, rồi người thường gặp một cái nhân viên thì họ phối hợp với nhau trong một cái sở làm. Cái điều đó là cái chuyện ở bên ngoài, cái chuyện của tập pháp. Còn nói về tâm pháp thì sinh khởi do cái nhân duyên, chúng ta có thể nói là trước khi hội đủ nhân duyên để sinh khởi thì cái pháp đó nó có mặt ở đâu, nó không giống người, nó không giống như cái ví dụ về hai người ở làm việc trong một công ty. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là ví dụ như hai cái cục đá khi nó chạm nhau thì lửa nhạt ra. Thì khi mà chưa có cái duyên duyên thì hỏi về lửa nó nằm ở đâu, lửa đó nó ở trong cục đá thứ nhất hay là ở trong cục đá thứ hai. Nếu mà lửa mà có trong cục đá thứ nhất, trong cục đá thứ hai đó, thì tại sao khi chúng ta nắm được cái cọ nó không có bị phỏng, nó không bị nóng? Ở đây như thế nào? Lửa nó chỉ phát sinh do cái sự gia chậm mạnh, do cái sự ma sát giữa hai cục đá. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Ví dụ này chúng ta, ví dụ như thế nào thì ở đây trang cảnh gặp nhau phát sinh xúc, xúc phát sinh thọ. Trang cảnh phát sinh thức, căn cảnh là thức hiện lại, chúng ta gọi là xúc. Thức xúc thọ mà sanh lên có nhân duyên như vậy, chúng ta hỏi khi mà chưa có nhân duyên nó phát sanh thì lúc giải thức ở đâu, xúc ở đâu, thọ ở đâu? Không có ở đâu cả. Điều đó chúng ta có thể gặp rất nhiều trường hợp, ví dụ như các nhà khoa học khi mà họ dùng cái hóa chất này để họ pha trộn với hóa chất kia và nó tạo thành một cái chất liệu khác, thì trước khi mà hai chất nó không có gặp nhau đó, chưa gặp nhau đó, thì cái chất liệu thứ ba này nó nằm ở đâu? Ở đây nó không có nằm ở đâu cả. Nó chỉ do hai chất kia nó tự thành mà thôi. Bằng nhiều cách như vậy thì chúng ta mới hiểu được rằng là các pháp là vô ngã, không có cái gì nó đơn thuần có sẵn, nằm ở trong lợi cặn bùn dưới đáy nước hay là cặn trà trong ly trà, nó không thể là gì mới gọi là lý vô ngã, pháp vô ngã. Thật ra trong cái vấn đề này ở trong Phật học, trong cái điện Bali, khi mình đeo lên các duyên thể là điều kiện trợ tạo sanh lên các pháp, do cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, cái này không có mặt thì cái kia không có có mặt. Điều đó nói được cái ý nghĩa là cái pháp vô ngã, tất cả các pháp sanh lên do duyên. Và khi mà chưa đủ duyên để sanh thì pháp đó nó không có. Chúng ta lại nói thêm cái ví dụ nữa, là trên mặt đất khi mà người ta gieo cái hạt giống xuống đất, do cái chất đất và do cái hạt giống nảy mầm nó sinh lên cây cỏ rau củ hay là lên cây lúa chẳng hạn. Thì vậy chúng ta nói rằng nếu khi chưa có hạt giống, khi chưa có cái chất đất đó, thì lúc bây giờ cái cây lúa đó nó nằm ở đâu, cái cây cải cây rau đó nó nằm ở đâu? Không thể nói được, cái điều đó không thể có, bởi vì nó không có đủ duyên cho nên nó chưa sinh khởi, chứ không thể nào nó có sẵn ở đâu đó. Giống như quần áo mà chúng ta bỏ trong tủ rồi chúng ta mở ra chúng ta lấy nữa đó. Từ một cái cây cổ thụ của Mỹ cho đến cây cỏ của Mỹ, nó cũng có đủ duyên, duyên đất, duyên có nước và duyên có hạt giống mà nó phát triển thành cây. Lâu ngày cây đó nó phát triển thành cây to, thì tất cả đều là do duyên mà trợ tạo. Nếu không có các duyên này thì không có cái cây này, chứ không phải cây đó có sẵn trong lòng đất. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cho nên do họ đủ duyên các pháp hiện khởi, không nên nói rằng trước đó nằm ở đâu. Thì cái điều này có ý nghĩa quan trọng là nói lên cái tính vô ngã Anatta ở trong Phật học. Hay là nói lên cái pháp duyên thể ở trong Phật học. Pháp duyên thể là gì? Chứng minh tính vô ngã. Và biết được tính vô ngã phải qua cái pháp duyên này và cái lý duyên này. Chúng ta xin trả lời câu hỏi của thượng tọa Giác Đản như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú Bạch Kiều Cực Thời Siêu. Di xuất sự thần thọ. Lúc bây giờ
Khi mình nghe như vậy thì người ta có cảm giác là xúc, có xúc rồi mới có thọ. Tức là cho dù nó nhanh đến đâu đi nữa thì nó cũng có trước và có sau. Dạ, cũng có trước có sau. Tuy nhiên tất cả tâm sinh khởi tới được có thọ hết rồi. Cũng có người nói là như vậy, nếu tất cả tâm sinh khởi, tất cả thức được có thọ hết thì như vậy là thọ nó hiện khởi đồng thời, chứ không nên nói rằng xúc trước rồi thọ sau. Bên đến này nên giải thích như thế nào? Xin kính thưa thưa tổ quan niệm.
Khi mà nói xúc sở ra thọ, do mà xúc được cái thọ, tôi là nói như vậy, nói về cái tầng là quan trọng của xúc, nó là yếu tố cho thọ. Nhưng kỳ thực thì khi mà xúc tâm sở và thọ tâm sở, luôn cả tưởng tâm sở tương nhất tâm mà nguyện tất ý của mình, nó sanh đồng sắc na tâm thì nó sanh đồng thời, nó sanh đồng một lúc đồng sanh đồng diệt. Đây cái bài đó, đây cái nơi đồ thả đồng sanh đồng diệt, chứ không có trước cũng có sau. Điều này ở trong thức giải có đưa là một cái thí dụ. Có một toán cướp đi vào cướp cái ngôi nhà, cướp tâm làm, người ta bắt được, nghĩ là cướp cướp đó. Thì người ta điều tra, người ta mới hỏi rằng ai là người cầm đầu. Thì mọi người họ chỉ cái tên tướng cướp, nói là nó có đầu, người cầm đầu có người sao, có người dẫn đầu, có người đi sao. Nói là nói như vậy, nhưng mà khi hành động thì phải hành động một loạt, nhất loạt, chứ có trước cũng có sau. Nhưng mà chỉ vì cái tính cách làm chủ làm trưởng cho nên mới nói là người cộng đồng. Cũng như thế nào thì ở đây cũng vậy, mặc dù sanh đồng loạt với nhau, nhưng mà không thể nói để chúc bậc trước thọ bên sau làm. Cũng như khi mình chúng ta lấy lại cái thí dụ hai cái cục đá chạm vào nhau lửa phát lên, thì đương nhiên là chúng ta phải nói do hai cục đá chạm mạnh phát ra lên lửa. Nếu như vậy để cho hiểu được cái chuyện gì chứ không có nghĩa là chạm rồi lửa mới có, cái chuyện va chạm trước rồi lửa mới phát ra lên, không phải vậy. Nó phải lửa nó phải phát sinh cùng một lúc với cái sự va chạm đó. Cho nên ở đây mặc dù nói rằng xúc duyên cho thọ, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là xúc thọ đồng sanh trong một sắc na tâm, chứ không phải là có xúc rồi mới có thọ. Chúng ta hiểu qua cái thí dụ về cái bổn khước, hay là thí dụ về hai cái cục đá va chạm, đây là ý nghĩa của câu trả lời của chúng tôi trả lời cho cái câu thảo luận số 2 của đội giới bản vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Bạch Thị Tọa Trời Siêu Vương, có một vấn đề như vậy là trong cái việc tiếp xúc với các cảnh đó, thì đối với người tu tập đó, nó một phần là do cái ý chí hay là cái ý muốn của mình. Mình đọc cuốn sách đó, mình xem cuốn phim đó, mình có mặt ở tại đó, thì từ đó nó sanh khởi phiền não như vậy, từ đó nó sanh khởi cái cảm thọ như vậy. Thì khi mà chúng ta nói như vậy, thì nhưng mà theo trong cái dự pháp thì ngũ sanh thức hoàn toàn là tâm quả, hoàn toàn là tâm quả, tức là kết quả của nghiệp. Thì câu hỏi mà mình đặt ra ở tại đây là cái sự, khi mà chúng ta nói về xúc, chúng ta nói về cái sự nói về cái sự lựa chọn ở trong cái những cái nơi mà mình sống, cái cảnh nó cũng là có nhiều người họ hiểu cái đó là lựa chọn của chúng ta chứ không phải là do nghiệp quá khứ. Thì có ngũ sanh thức nào vì ngũ sanh thức đều là do quả của nghiệp hết, nhiều cái khả năng để kiểm soát. Nhưng mà với người tu tập thì khi mình nói cái điều đó thì nhìn như là chúng ta có cái khả năng kiểm soát đối với cái thấy, cái nghe, người đứng đụng, có phải như vậy không? Xin thỉnh Thưa Tổ Hoa Hỷ trở lại một lần nữa để làm rõ tình hình.
Nam mô Phật Thầy nha. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Khi nãy thì mình được lắng nghe câu hỏi, chúng tôi nghe giảng đoạn đức khủng tương khủng, nhưng mà cũng may là chúng tôi nghe thoáng qua, chứ từng cũng có thể nắm được cái ý, nhưng mà không biết có cấp cái ý của thượng tọa Trực Đẳng hay không. Tôi hiểu cái câu hỏi của thượng tọa Trực Đẳng là như vậy, ở trong tâm ngũ sanh thức có xúc, có thọ. Nhưng mà tâm ngũ thưởng thức lại là cái tâm quả di thục phổ nghiệp ở quá khứ. Thì nếu như vậy đó, làm sao có cái trường hợp hay là có thể chăng chúng ta có thể kiểm soát được cái sự thấy nghe ngửi nếm được để phát ra lên cái cảm thọ? Xin cảm ơn thượng tọa hiện đại. Có cái câu thảo luận được đưa lên là Theravada cổ sở tức là ác nghiệp. Nếu như vậy có nên nói là người tu tập có thể lựa chọn cảnh để tiếp xúc chặt? Ở đây thì quý vị chúng ta phải nhớ rằng là khi nói đến xúc di của thọ nó có hai trường hợp. Xúc di thọ có cách câu tự nhiên là nằm xanh với nhau trong một sát na, thì cái trường hợp đó khi chính là cái giống quả hay là cái tính quả dị thục gọi là nguyên ba sát gia tính, thì cái trường hợp này không phải là cái sự lựa chọn được, không thể là cái sự lựa chọn được. Mắt cái cảnh sắc đương nhiên nhãn xúc đó phát ra lên, nó trợ duyên cho nhãn thọ là thọ xả. Nghĩ xúc duyên nghĩ thọ cũng là thọ xả, tỷ xúc duyên tỷ thọ cũng là thọ xả, thiệt xúc duyên thiệt thọ cũng là thọ xả. Mà thân xúc duyên cho thân thọ là thọ khổ hay là thọ nạn, xúc khác đúng khác như thế nào? Thì nếu mà nói rằng xúc duyên thọ bằng cách câu sinh duyên là quả gì thôi cũng như quá khứ, thì xúc duyên cho thọ ở trong tâm của Đức Phật hay là tâm vị A-la-hán hoặc là tâm của các bậc hữu học hay là tâm phạm phu, thì cái quy định của nó vẫn là như vậy, rất y chang như vậy, có khác. Nhưng mà nếu nói xúc duyên cho thọ theo duyên sinh mà cách thứ hai chúng ta nói là thường cận ly duyên để thường cận duyên bất tục cái nhất giác và chi giác, thì trong trường hợp này nhãn xúc sanh lên trước, sau đó do nhãn xúc này nó duyên cho cái tâm động lực sanh ở trong lộ trình tâm, được tâm động lực, rồi sau đó tâm động lực này có thiện có bất thiện, có bổ thí có thọ khổ thọ lạc, thọ ưu thọ hỷ và thọ xả. Thì ở trong trường hợp này chúng ta tu tập là chúng ta tu tập ở trạng thái tâm động lực, cái chỗ đó là chúng ta có thể lựa chọn được, có thể lựa chọn được. Hoặc là nếu không lựa chọn được thì cũng do sự tác ý, mà có thể là do duyên xúc đó mà thọ xả phát sanh, do duyên xúc đó thọ hỷ phát sanh, do duyên xúc đó thọ lạc phát sanh. Có thể lựa chọn được. Đối với vị A-la-hán khi mà ngài thấy nghe ngửi nếm tưởng suy nghĩ Do di trúc là pháp tinh nên thọ, ngài chỉ có hai lời cảm thọ, tức là thọ hỷ hoặc là thọ xả của ý thức giới thành thục. Do cái tâm đại tố Mahasariya thì ta, còn kẻ phạm tu của chúng ta đó, khi thấy ngôn ngữ đối tượng do di trúc này mà nó trợ cho thọ phát sinh, có thể là thọ ưu nếu như mà nhãn xúc hay cảnh sắc sống tai nghe tiếng dở, nghe tiếng bị người ta mắng chửi vân vân, thì lúc bây giờ do cảm thọ là thọ ưu trên trời. Đó là do nó được tự nhiên duy bất cứ có biết giác như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nói hai phần, nhất là ngũ sông thức là quả của nghiệp, và trong ngũ sông thức đó số tâm sở duyên cho thọ bằng cách là không sinh duyên, thì đó là cái định lực phải là như vậy, không thể lừa đảo. Nhưng mà nếu mà nói trên phương diện duy tinh đó, thì do duyên nhãn xuất, nhĩ xuất, tỷ xuất, thiệt xuất, sau đó do cái sự khéo tác ý hoặc là khéo tu tập, thì lúc bây giờ nó phát sinh lên cái duyên cho thọ khác được, chúng ta chấp nhận được, chúng ta có thể lựa chọn được. Bởi thế cho nên ở trong kinh tạng á, Đức Phật này cũng thường nhắc như bài kinh Sakkapanna với Thích Tôn Đạo. Đức Phật này dạy rằng sắc, cảnh sắc có hai loại, một loại nên thân cận, một loại không nên thân cận. Cảnh sắc nào mà khi xuất sanh khởi mà làm cho phiền não tăng trưởng, thì đó là cảnh sắc không nên thân cận. Còn cảnh sắc nào mà do duyên nhãn xúc đó mà khiến cho thiện pháp sanh khởi, thì đó nên thân cận. Như vậy chứng tỏ rằng là chúng ta ở một góc độ khác thì chúng ta có thể lựa chọn được. Còn nếu mà chúng ta nói trên phương diện câu thanh niên thì duy xuất duy cho họ ở đây là chúng ta không được quyền lựa chọn, bởi vì nó có cái đặc tính của duyên, duy được phải là như vậy. Xuất tâm sở duyên cho thọ tâm sở ở trong tâm nhận thức bằng cách thô sinh duyên, thì thọ xuất duyên thọ đó, căn cảnh hợp là thành thức, căn cảnh và phát sinh là thức, rồi ba cái yếu tố này thì hội lại chúng ta gọi là nhãn xúc. Và hãy có nhãn xúc thì có nhãn thọ, nhãn thọ ở trong cái tâm nhãn thức đó, thì nhãn thọ đó phải là thọ xả, chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải thận trọng để suy tư trong vấn đề này. Ở trong nhiều pháp nói rất rõ cái gì là câu sinh duyên, tương ưng duyên, thì cái đó nó phải là quy luật nhất định như vậy. Nhưng mà cái gì là thường cận lý duyên, là cảnh duyên mà nó duyên cho cái tâm động lực, thì cái tâm động lực này là một loại tâm khách quan mà chúng ta có thể tu tập được, hay là một cái pháp phu do không khéo tác ý khởi lên tâm bất thiện được. Trong trường hợp này chúng ta phải hiểu như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kích riêng thiệu tập từ xưa. Bạch thiệu tập từ xưa, ở đây có một điều mà chúng ta cũng nên nói thêm phiền thiệu tập Hoan Hỷ, là đối với nhiều người mới học mà nói là xúc đó là sự gặp gỡ, gặp gỡ chứ căn cảnh và thức này, thì mình tính là căn là một thành tố, cảnh là một thành tố, thức là một thành tố, ba thành tố là căn cảnh thức ấy. Mà khi nó gặp nhau thì cái sự gặp gỡ đó, cái sự gặp gỡ đó gọi là xúc. Nhưng mà ở trong cái diệu pháp á, thì chúng ta thấy những thuộc tánh á, nó lại có cái thuộc tánh xúc, và lại có cái thuộc tánh xúc. Thì khi mà chúng ta nói thuộc tánh xúc á, thì nó không đơn thuần là sự gặp gỡ, mà nó là một chi pháp, nó là một thuộc tánh. Dạ, nó là một thuộc tánh. Thì bây giờ xin hỏi thì đầu tư siêu một điều là có nhiều người hỏi rằng như vậy xúc á, nó là một thực thể ở trong những cái hiện tượng tâm lý, tức là nó là một đơn vị, hay là xúc nó chỉ địa chỉ cho một cái hiện tượng gặp gỡ giữa ba cái thực thể, đó là căn cảnh và thức. Xin thỉnh thưa cậu Quan Hỷ trở lại.
Phát tác chê tình cá
là một thực thể, là một tâm sở, hay là một sở hữu tâm? Là một thành tố của tâm. Ví dụ như người trong một tâm nhận thức thì có 7 tập sở phối hợp. Trong 7 tập sở phối hợp đó thì có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có nhất tâm, có mạng quyền và có tạc ý. Có 7 cái thành tố, có 7 cái thủ tinh rồi. Nhưng mà bây giờ khi mình định nghĩa về xuất, xuất là gì? Xuất là sự gặp gỡ của căn cảnh mặt thức, thì chúng ta nghe qua cái định nghĩa đó, chúng ta có cảm giác dường như xuất chỉ là một hiện tượng của ba thành tố kia. Nhưng đại chớ, xuất không phải là một yếu tố riêng, một cái thành tố riêng. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Thật ra thì nó không có vấn đề gì chống trái với nhau. Ở đây thưa quý vị, bất kỳ một cái hiện tượng một cái khía cạnh nào của tâm linh thì cái đó cũng được kể là một cái yếu tố. Ví dụ một cái nhà mà người ta xây bằng gạch, hoặc là người ta dựng lên bằng cây, bằng gỗ, thì mỗi một cái vật liệu để xây dựng đó, mỗi cái vật liệu dùng để xây dựng thì đó là một cái vật liệu thì chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà nói đến cái nhà có cái cửa vuông hay là cửa sổ tròn, thì cái vuông cái tròn đó nó lại là một hiện tượng của cái cây gỗ mà người ta thợ mộc người ta đóng theo góc 90 độ, có thể thành hình vuông hay thành hình chữ nhật. Thì cái vuông cái tròn đó nó chỉ là một biểu hiện của cây gỗ nằm ở vị trí nào, thanh ngang và thanh dọc, hoặc là không có thanh ngang thanh dọc mà chỉ là cái sự nối tiếp nhau thành cái vòng tròn. Các cửa sổ ngày xưa người ta cũng hay làm cái vòng tròn như vậy. Thế nhưng ở đây quý vị, khi mà người ta mô tả về cái nhà đó, thì người ta cũng phải mô tả cho đầy đủ, tức là cái nhà đó có cột tròn bằng gỗ mà tròn, có cửa sổ cũng bằng gỗ mà vần tấm tròn, hay là cửa trái thì vuông, vân vân. Người ta phải vừa mô tả cái này mà cũng phải vừa mô tả cái khác. Cái thành tố mà tạo nên tâm thức đó, thì trong đó có phát tác chia lên cái cánh, tức là thúc. Nhưng mà hỏi xuất ở đây là gì? Thì ở đây chúng ta nói rằng được gọi là xuất tâm sở là là muốn nói đến cái khía cạnh này là khi có căng cảnh thì phát sinh lên thức. Điều đó chúng ta không nên hiểu rằng là xúc là một yếu tố giúp cho các cái tâm sở khác, các tâm sở đồng sanh để chạm với cảnh. Xúc nó không có thể, nó không có cái vai trò là nó giúp cho các pháp đồng sanh, các cái tâm sở thọ tưởng tư nhất tâm mạng quyền các ý cùng với thức quẩn cùng với nhận thức để mà phá chạm cảnh. Nó không có nghĩa đó, mà nó chỉ có nghĩa là một cái tâm thức sanh khởi thì trong đó nó có cái khía cạnh là căng cảnh chạm nhau phát tâm thức. Cũng như khi mà chúng ta nói cái hiện tượng cửa tủ tròn hay là cửa cái có vòng tròn, thử tưởng ra tròn, cái đó chỉ nói về cái khía cạnh là tại vì nó không có thẳng, người ta làm uốn cong lại, vỗ uốn cong lại cho nên nó tròn như vậy thôi, chứ nó không giống như là một cái vật liệu như là gỗ được làm ra. Bởi vì cái tròn đó nó cũng cái tính chất của nó cũng là gỗ, nhưng mà cái khung gỗ nó hình tròn thì gọi cửa sổ tròn kìa. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng nên hiểu tương tự như vậy. Khi chúng ta nói đến xúc mà chúng ta để như là một thành tố tâm sở khi chúng ta nói đến như vậy, chúng ta không nên hiểu rằng xúc nó giúp cho các tâm sở nhập thành khác va chạm với cảnh, mà chính xúc đó tức là cái hiện tượng gặp mặt giữa căn cảnh và thức. Cái vấn đề này cũng khó lắm, chúng ta khó nói, chúng ta khó hiểu điều đó. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nghe một vấn đề thì chúng ta phải bỏ qua một bên những cái định kiến mà chúng ta đã hiểu, đã thấy theo thưởng thức, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận, sẽ hiểu được. Chúng tôi xin trả lời những câu hỏi của thượng tọa Nhật Đăng như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Xin được hỏi thượng tọa pháp tinh. Dạ. Thượng tinh, hôm nay chúng ta học về xúc, về sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. về những cái điều kiện giao thoa với nhau để nó là khởi sinh những cái hiện tượng tâm lý. Thì đối với nhiều người đó, điều này nó có quan trọng. Đối với nhiều người đó, chúng ta nói về vô minh, về ái, thủ hữu thì nó quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về xúc, về thọ không có quan trọng. Thì đó trong cái việc mà học Phật, trong cái việc tu tập, chúng ta rút ra được những bài học gì khi mà chúng ta thảo luận về đề tài xúc này. Phải chăng đề tài xúc có nói cho chúng ta biết về sự vô ngã? Phải chăng đề tài xúc nói với chúng ta biết về cái tính chất là phi linh hồn? Phải chăng đề tài xúc là đề tài nói về cái sự đưa đẩy vô định của dòng tâm thức? Thì đó tính có thể cho một vài cái ý nghĩ là bài học về xúc nói gì với chúng ta liên quan đến sự tu tập kinh hình từ tổ hợp thích.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, tôi nghĩ rằng ở đây đó thì liên quan đến cái bài học hôm nay chúng ta học về xúc đó. Nếu mà nói theo trong thập nhị như duyên ấy, thì Đức Phật Ngài nói đến 12 cái chi pháp, bao gồm cả vô minh, hành, ái, thủ, hữu, vân vân. Thì như vậy nó bao gồm cả, gọi là một cái tiến trình của dòng sanh tử luân hồi. Rồi nó có thể là nói ở cái nhân của quá khứ, rồi cái quả của hiện tại, rồi nhân hiện tại tạo quả tương lai. Thì xúc là một trong những cái pháp mà được xem như là cái pháp của hiện tại, cái pháp hiện tại. Thì chúng ta biết là nói rằng ở quá khứ thì vô minh là pháp dẫn đầu để tạo nên, rồi cũng có thể là do ái, hiện tại cũng có thể là do ái. Bởi vì cái ái mà sanh á, cái ái mà nó sanh lên á, từ cái sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái hay pháp ái, thì cái ái mà sanh lên á, nó bắt nguồn từ ở xúc mà ra, từ ở xúc mà ra. Cho nên cái việc mà tu tập đó, thì tôi nghĩ rằng khi mà mình học đến cái đề tài hôm nay, tức là nói đến xúc á, là một trong những cái điều mà mình cần phải tu tập. Bởi vì như là chúng ta biết đó, là thập nhị nhân duyên á, Phật gọi là 12 cái mắt xích. Thì chỉ cần với một người mà tu tập á, chúng ta chỉ cần chặt một trong 12 cái mắt xích đó thôi, thì những cái mắt xích còn lại đó thì nó có thể là chấm dứt. 11 mắt xích còn lại nó sẽ không còn có cái cơ hội để nó kết nối nữa. Thì giờ mình nói, nó có thể là do nhân của quá khứ, nó có thể là quả của hiện tại, và nó có thể là nhân của hiện tại để tạo cái quả cái tương lai, tạo quả tương lai. Thì cái xúc á, mà nó sanh, ái mà nó có mặt á, thì cũng bắt nguồn từ cái xúc. Cho nên là khi mà mình học về bài đề tài về xúc á, cũng có nghĩa là một cái đề tài cần phải tu tập, cần phải biết. Với một cái người mà có tu tập đó, hoặc là thiền, mình tu tập về cái sự thu thúc các căn, thu thúc các căn, tức là thu thúc nhãn căn, thu thúc nhĩ căn, thu thúc thiệt căn, thân căn và ý căn. Thì cái thu thúc đó bằng cái sự chánh niệm, như là cái việc mà mình khi mà mình nhìn những cái cảnh sắc, hay là mình nghe âm thanh, nếu như có cái sự chánh niệm trong đó là có cái sự thu thúc, có sự thu thúc. Thì mình tu tập á, nếu mình nói ở hiện tại thì mình tu tập không phải là đợi cái gì mà nó xa vời lắm, mà là chính cái qua những cái gì mà chúng ta sinh hoạt, cũng như là một người mà tu tập về thiền quán, dù là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì trong mỗi cái việc mà mình tu tập đó, thì cái xúc ở đây đó, xúc là cái một chi pháp, là một pháp mà gặp gỡ của ba cái thành tố là căn, cảnh và thức sanh khởi, thì nó sẽ tạo nên xúc. Mà nếu như một người mà có tu tập á, thì có nghĩa là mình có cái chánh niệm, rồi mình có cái sự thu thúc, thì như vậy thì cái ái á, bởi vì xúc thì duyên cho thọ, thọ thì sẽ sanh khởi ra ái, duyên cho ái. Cho nên nếu mà ngay cả cái việc mà căn cảnh thức mà gặp lại mà chúng ta có cái chánh niệm, tức là có sự thu thúc á, thì nó cũng có thể là ngăn được cái ái, nó không có cái cơ hội sanh khởi, thì cũng là một cái cách cách tu tập. Hoặc là khi mà mình nhìn về xúc thì mình biết là xúc là một pháp của ba, do căn cảnh và thức nó giao thoa với nhau cho nên gọi là xúc á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chính vì vậy là một cái gọi là pháp ở trong cái lý của Phật giáo đó, của Đức Phật á, gọi là vô ngã, tức là nó không có một cái gì mà nó thực thụ hay là nó độc lập một mình, mà nó có thể là do nhân, do duyên, do nhiều pháp gặp lại thì mới tạo thành, cũng như là do căn, tức là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gì đó, thì rồi mình gặp với cái cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mới tạo lên cái gọi là cái xúc đó, do là nếu mà dựa vào mắt á, thì gọi là nhãn xúc, dựa vào tai thì gọi là nhĩ xúc, vân vân. Thì nếu như một người có tu tập thì chúng ta cũng nhìn rằng rõ ràng là không có một cái gì gọi là cái ngã ở trong đó, hoặc là cái linh hồn bất biến vĩnh cửu trường hằng gì ở đó, mà là do nhân duyên của mỗi pháp gặp lại, mà một điều đó là sanh khởi lên thì phải biến mất đi, và trong một pháp nào đó sanh khởi lên thì có lúc thì cũng phải sẽ diệt đi, và diệt đi để không còn cái sự tồn tại của một pháp đó, rồi tiếp tục lại sanh tiếp một pháp khác nữa. Thì ở đây đó cho chúng ta ra một cái bài học là vừa là để cho chúng ta thấy rằng là không có cái ngã chấp vô trong đó, giữa cái mà chúng ta thấy, ta nghe, ngửi, đếm, đụng, để rồi cái ngã chấp của mình nó không có sanh khởi ở trong đó. Hoặc là để cho chúng ta, nếu như một người mà tu tập đó, thì sẽ thấy rằng là có cái chánh niệm, do có chánh niệm đó thì làm cho cái người đó được có cái sự thu thúc, không ái, không có sanh khởi. Bởi vì ngay từ ở cái việc mà mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tai tiếp xúc với âm thanh á, thì một cái người tu tập cũng đã có cái phương cách để mà mình tu tập, do có thu thúc. Như Phật dạy rằng sự thu thúc các căn á, là cũng là một cái pháp để mà tu tập. Bởi vì có thu thúc á, thì cái ái nhiễm á, nó không sanh khởi, gọi là tâm bất thiện nó không có sanh khởi. Mà thu thúc là bằng cái gì? Bằng cái sự chánh niệm mà ra. Cho nên là theo con nghĩ rằng qua cái bài học mà mình học về xúc á, là tức là căn cảnh thức á, ba pháp gặp lại với nhau tạo ra xúc á, thì tạo giúp cho chúng ta, với một người mà tu tập dựa trên thiền, tu tập thiền quán đó, thì cái người mà có cái tu tập như vậy, có cái chánh niệm, làm cho mình có được cái sự phát triển ở cái trên phương diện mà thiền tập của mình. Còn trong đời sống hàng ngày, mình có thu thúc các căn bằng cái sự chánh niệm của mình, cũng là cái sự làm cho ngăn chặn cái sự ái nhiễm bởi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Đồng thời là một người mà thấy rõ được là do xúc, xúc tức là căn cảnh và thức mà sanh khởi đó, là do một ba pháp này nó gặp lại với nhau tạo ra xúc. Thì cái xúc này đó nó không cho chúng ta thấy rằng nó không có một cái gì mà chúng ta gọi là cái tự ngã trong đó, hay là một mình độc lập, mà nó là nhiều cái pháp gặp lại, nhiều pháp gặp lại là bao gồm cả căn cảnh và thức, rồi còn những cái yếu tố phụ trợ khác nữa, cho nên là tạo nên cho chúng ta thấy và không có một cái tôi thấy hay tôi nghe, tôi ngửi, tôi nhín, tôi đụng ở đó. Và như vậy thì để cho chúng ta bỏ bớt cái ngã, ngã chấp hữu về chính cái tự ngã của chính mình, thì như vậy đó là một cái cách để cho chúng ta gột bỏ cái phiền não ở trong nội tâm. Thì ở đây thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến các câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng nhìn nêu. Con xin được xác nhận xuống mít.
Sao tôi thì tổ pháp đang không biết thì tổ có ở trước máy không? Nếu mà thì tổ có ở trước máy thì xin thỉnh thì tổ quan hệ trả lời cho câu trong lần cuối cùng. Thì đó ra chúng ta khi nói về tứ thực, tức là bốn cái dưỡng tố, bốn thứ nuôi dưỡng đời sống, thì xúc thực được xem là một trong bốn dưỡng tố chúng ta gọi là xúc thực. Thì câu hỏi tại đây rất là đơn giản, tại sao xúc được gọi là xúc thực, tại sao xúc được xem như là một dưỡng tố của đời sống? Xin thỉnh thì tổ đáp.
Ở đây thì nếu nói về bốn cái loại vật thực và xúc thực là thì đã biết được ba cái cảnh thọ. Nếu nói ba thọ đó thì thọ là thọ khổ và thọ xả. Như vậy thì vì có xúc đó cho nên thọ, chúng ta thấy rằng con người mà có cái sự va chạm mà vậy thì mình gọi là cái tâm của mình nó thanh diệt, nó thanh diệt liên tục đó, thì do cái điều kiện của xúc là nó thanh lên cái cảm thọ, và xúc đó cũng là một cái tiến trình mà gọi là cái tâm quả hiện tại, cái tâm quả hiện tại. Bởi vì chúng ta thấy rằng từ thức hành duyên cái thức rồi đến sắc lực nhập xúc thọ thì nó là cái quả hiện tại. Bởi vì khi mình nói đến nếu mà con người của mình không có những cái mắt mà để nhãn xúc, như là tai nghe nhĩ xúc, tỷ mũi tỷ xúc, thiệt xúc, lưỡi thân xúc và ý xúc đó, bởi vì chúng ta là một cái chuỗi dài của pháp ngũ vi, nên những cái pháp này đó, nó tồn tại và nó có tồn tại, như vậy chúng ta mới gọi là cái sự sống. Còn nếu mà nó không có tồn tại thì chúng ta đã không gọi là sự sống. Và chúng ta cũng không có hiểu được cái sự hữu vi nó không tiến triển và nó tâm diệt theo cái quy lực của các pháp mà đối với kẻ phàm phu vô văn không có hiểu được trên phải luân hồi. Còn đối với các cái bậc A-la-hán thì các ngài đã hiểu được vấn đề này, nên ngài thấy được cái sự khổ và ngài chấm dứt cái nguyên nhân để chấm dứt cái sự luân hồi. Còn đối với tất cả những cái loài hữu tình và chúng sanh mà chưa phải là bậc giác ngộ đó thì đều phải vận hành theo cái chu kỳ như vậy. Nên vì có sự vận hành như vậy mình mới gọi là chúng sanh. Bởi chúng ta thấy rằng chỗ nào mà gọi là chúng sanh đó, thì chỗ đó có lực đại duyên khởi, như là đất nước lửa gió hết rồi hư không thì mình gọi là chúng sanh. Thì chúng sanh là có danh và sắc, nên cái sự vận hành của cái danh và sắc đó thì nó phải qua cái quy luật quy trình của nó. Và thường thường quý vị thấy rằng nếu mà cái quy trình xúc không có thì cái giáo lý tập nhiệm duyên không có trình bày được. Nên cái giáo lý tập nhiệm duyên trình bày là trình bày cái vòng luân hồi, và xúc đó là một cái mắt xích ở trong cái chu kỳ của 12 nhân duyên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng căn cảnh và thức nếu mà không có va chạm nhau thì không được. Nên khi mà va chạm nhau chúng ta gọi là xúc. Như vậy thì đòi cái thay thức thực đó là một cái việc giao thoa lẫn nhau. Nên chúng ta thấy là con người của chúng ta mà khi mà bắt tranh khởi đó, cái tâm chúng ta tranh khởi thì nó phải có ba cái phật đầy căng cảnh và thức. Mà nó va chạm nhau thì mình gọi là nhãn thức hay nhĩ thức. Còn nếu không có như vậy đó thì chúng ta không có trình bày được gọi là nhãn thức hay nhĩ thức. Bởi vì những sự va chạm lẫn nhau đó mình phải có cuộc tính pháp, và cuộc tính pháp này nên nó diễn tiến là Đức Phật này trình bày như vậy. Thì theo cái câu hỏi này thì con xin trình bày như vậy. Không biết có gì nữa thì biết có gì thì con tính trình bày thêm vì thức này là để khi ba cái là cảm thọ hiểu biết được những cái là cảm thọ thực sự.
Dạ thưa quý vị, chủ tịch Pháp Đăng, con trả lời chủ tịch Pháp Đăng đã kết thúc phần thảo luận cũng như là sinh hoạt hôm nay của đoàn chủ tịch Pháp của Đại Nam Mô. Thì mai ngày chúng ta sẽ có một bài giảng của chủ tịch Pháp Đăng về đề tài liên quan đến thọ, hành tướng của thọ. Xin được đại lễ tri tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Xa thuộc, xa thuộc lần thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong luôn, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xuất viên đã kiểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Để kết thúc chương trình, chúng ta với tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ Phật, nguyện các bậc hữu thân đồng tu tu công đức, nguyện chân pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Ta.
Chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân. liên hồi vương phật đạo trong kiếp này liên đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ phật đạo trong kiếp này liên đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ phật đạo trong kiếp này liên đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ phật đạo trong kiếp này liên đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ phật đạo trong kiếp này
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Phú Thọ Thông Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thuận lệ. Nam mô Phật Dạ thưa, không biết là quý vị ở đâu. Nhật Quỳnh ơi, đưa cái ngày giờ của các nơi lên đi Nhật Quỳnh. Chào tạm biệt quý vị.